8. Phẩm A-tu-la. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thọ thân hình to lớn, không ai hơn vua A-tu-la. Tỳ kheo nên biết, thân hình A-tu-la lớn cao 8 vạn 4.000 do tuần, miệng rộng 1.000 do tuần. Tỳ kheo nên biết, có lúc vua A-tu-la muốn xúc phạm đến mặt trời, liền hóa thân cao gấp bội đến 16 vạn 8.000 do tuần, đến trước mặt trời, mặt trăng. Vua mặt trời, mặt trăng thấy vậy, trong lòng sợ hãi, cho nơi ở của mình không an ninh. Vì sao vậy? Vì thân hình A-tu-la rất đáng sợ. Vua mặt trời, mặt trăng kia, vì trong lòng sợ hãi, nên ánh sáng không còn nữa. Nhưng A-tu-la không dám đến trước bắt mặt trời, mặt trăng. Vì sao? Vì oai đức mặt trời, mặt trăng có thần lực lớn, thọ mạng rất dài, nhan sắc đoan chánh, hưởng lạc vô cùng. Muốn biết thọ mạng dài ngắn, đó là tuổi thọ trụ một kiếp. Lại nữa, do phước báo của chúng sinh cõi này, nên vua mặt trời, mặt trăng không bị xúc phạm bởi sự thấy của A-tu-la. Bây giờ, A-tu-la trong lòng ưu sầu liền biến mất. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ác ma 3 tuần luôn ở sau các ngươi, tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. 3 tuần liền hóa ra sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt, cực kỳ phi diệu lạ lùng, muốn làm mê loạn ý các tỳ kheo. 3 tuần tự nghĩ, ta sẽ rình cơ hội nơi mắt tỳ kheo và cũng rình cơ hội nơi tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc ấy, tỳ kheo tuy thấy pháp 6 tình cực kỳ vi diệu, nhưng tâm không nhiễm đắm. Bây giờ ác ma 3 tuần trong lòng ưu sầu liền rút lui. Vì sao vậy? Vì những ảnh hưởng oai lực của Như Lai A-la-hán mà như vậy. Vì sao? Vì các tỳ kheo không gần sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt. Bây giờ tỳ kheo thường xuyên học như vậy. Thật là khó khăn khi nhận đồ hiến cúng của người. Nếu không thể tiêu hóa được thì sẽ rơi vào 5 đường, không thể đến được đạo chánh chơn vô thượng. Cho nên cần phải chuyên tâm để đạt được cái chưa đạt được, vượt qua cái chưa được vượt qua, chưa chứng đắc khiến cho chứng. Cho nên, này các tỳ kheo, chưa được tín thí không khởi tưởng niệm, đã có tín thí thì hãy làm cho tiêu hóa, không khởi nhiễm đắm. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến trời người có được phước hữu. Một con người đó là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến trời người có được phước hữu. Cho nên, này các tỳ kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như Lai. Vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có một người nhập đạo ở tại thế gian, và cũng đồng thời xuất hiện hai chân đế, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn đế, năm căn, sáu tà kiến diệt, bảy giác chi, tám đạo phẩm hiền thánh, chín cõi cư trú của chúng sanh, 10 lực của Như Lai, 11 từ tâm giải thoát. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, liền có một người nhập đạo ở tại thế gian, và cũng xuất hiện ở thế gian có hai chân đế, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn đế, năm căn, sáu tà kiến diệt, bảy giác chi, tám đạo phẩm hiền thánh, chín cõi cư trú của chúng sanh, 10 lực của Như Lai, 11 từ tâm giải thoát. Cho nên, này các tỳ kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như Lai. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí tuệ xuất hiện ở thế gian. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là một người xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí tuệ xuất hiện ở thế gian. Cho nên các tỳ kheo, hãy có tính tâm hướng đến Phật, chớ có nghiêng tà. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Bây giờ, những kẻ phàm phu bị kết sử trói buộc bởi vô minh sở kiến này, nên không biết như thật về con đường sinh tử, luân hồi qua lại, từ đời này qua đời sau, từ kiếp này qua kiếp nọ, không cởi trói được. Nếu lúc đó có Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, thì vô minh tối tâm liền tự tiêu diệt. Cho nên các tỳ kheo nên nhớ thừa sự chư Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có 37 phẩm xuất hiện ở thế gian. Những gì là 37 phẩm đạo? Đó là 4 niệm xứ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo liền xuất hiện ở thế gian. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Cho nên các tỳ kheo thường nên thừa sự Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà mất hẳn ở thế gian, thì nhiều người sẽ ôm lòng sầu lo, khắp trời người mất cả bóng che. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con người mà mất hẳn ở thế gian. Nhân loại phần nhiều ôm lòng sầu lo, khắp trời người mất cả bóng che. Vì sao vậy? Vì nếu Đức Như Lai diệt tận ở đời, thì 37 phẩm cũng lại diệt tận. Cho nên các tỳ kheo thường nên cung kính đối với Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bây giờ trời người liền được thấm nhuần ánh sáng, liền có tính tâm nơi giới, văn, thí, tuệ. Giống như ánh trăng tròn mùa thu vằng vặc chiếu khắp mọi nơi, thì ở đây cũng vậy. Nếu Như Lai, A-La-Hán, chánh đẳng chánh giác xuất hiện thế gian, thì trời người liền được thấm nhuần ánh sáng, liền có lòng tin đối với giới, văn, thí, tuệ như trăng tròn chiếu khắp tất cả. Cho nên các tỳ kheo nên khởi lòng cung kính đối với Như Lai. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bây giờ tất cả trời người đều đông đúc, chúng sanh ba đường ác liền tự giảm thiểu. Giống như đất nước lúc có thánh vương cai trị giáo hóa, thì nhân dân trong thành này đông mạnh, nước láng giềng sức yếu hơn. Ở đây cũng vậy, nếu lúc Như Lai xuất hiện thế gian, thì ba đường ác liền tự giảm thiểu. Cho nên các tỳ kheo nên khởi lòng tin đối với Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người xuất hiện ở thế gian mà không có một ai bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không bạn lữ, không ai sánh ngang. Chư thiên cùng loài người không ai có thể sánh kịp, nơi tính, giới, văn, thí, tuệ cũng không ai sánh kịp. Một con người ấy là ai? Đó là Đức Như Lai, A-La-Hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là một con người xuất hiện ở thế gian mà không có một ai bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không bạn lữ, không ai sánh ngang. Chư thiên cùng loài người không ai có thể sánh kịp. Người mà tính, giới, văn, thí, tuệ, thảy đều đầy đủ. Cho nên các tỳ kheo nên khởi lòng tin cung kính đối với Phật. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: tu luân ít một đường, ánh sáng cùng tối tâm, đạo phẩm mất hẳn tinh, đông đúc không ai bằng.